Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 29 tháng Giêng năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Đức Hồng Y Philoni thăm giáo phận Xuân Lộc và mừng Kim Khánh thành lập giáo phận. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa ta cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng giao tin mừng an phước.
Này lời của Chúa đã vang vọng đến, tình ngài thương mến đến hết mọi người, mời gọi vươn tới niềm tin sáng tươi, tình người đôi mới khắp nơi hòa vui.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã có tiếng kêu mời, mau mau ta cứ bước lên đường, cùng giao tin mừng an phước.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4, từ câu 21 đến câu 25. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các ông: chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để được đưa ra ánh sáng. Ai có tai nghe thì nghe. Người nói với các ông: hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm, còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Quý vị và các bạn thân mến! Ông bà ta thường nói, học đi đôi với hành. Học mà không thực hành thì chẳng có tiến được và khó đạt được kết quả như lòng mong muốn. Sau khi dạy cho các môn đệ và dân chúng, phải có thái độ nào để nghe lời giảng của mình? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy thêm: cho những ai đã nghe lời giảng thì phải biết phổ biến lời ấy ra chung quanh mình. Học đi đôi với hành. Để dạy bài học đó, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn cái đèn. Kẻ nghe tin mừng giống như chiếc đèn. Đèn cần có dầu để đốt. Đời sống người Kitô hữu cần phải đọc, nghe, học hỏi, suy niệm lời Chúa để gieo rắc lời Chúa cho người khác. Khi đốt đèn, đèn phải để trên đế, hầu có thể chiếu tỏa ra chung quanh. Ai đã đón nhận lời Chúa qua phụng vụ, nhất là phụng vụ thánh lễ, cần phải đem ra thực hành, để gieo rắc sức sống lời Chúa ra chung quanh. Ánh sáng có đặc tính chiếu sáng và soi dẫn. Người Kitô hữu cần dùng lời Chúa để soi sáng và hướng dẫn cho tha nhân đạt tới chân lý, đến sự hoàn thiện và đến sự sống đời đời. Hay nói cách khác, đối với người Kitô hữu, sau khi lắng nghe lời Chúa, họ phải loan tin mừng cho những người khác biết nữa. Họ phải sống những gì đã nghe. Có như thế, cuộc sống họ mới chiếu tỏa được ánh sáng ra cho những người chung quanh. chúng ta đừng quan tâm về kết quả chiếu sáng của mình. Chúng ta đừng quan tâm xem bao nhiêu người có thể nhận ra Thiên Chúa mà trở về với Ngài qua đời sống đạo lành thánh của chúng ta. Điều chúng ta quan tâm là không ngừng nỗ lực bám vào nguồn sáng là chính Chúa, và chiếu sáng cho mọi người bằng chính đời sống yêu thương, giúp đỡ, ủi an và sống chan hòa của mình. Có một câu chuyện kể rằng, vào một buổi chiều nọ, người đàn ông lấy cây nến nhỏ từ trong hộp ra và leo lên tầng tháp cao. Cây nến hỏi ông, chúng ta đi đâu đây? Đi lên cao hơn để chỉ đường cho tàu bè vào cảng. Nhưng tôi nhỏ bé thế này, làm sao tàu bè thấy được? Chỉ cần ngươi cứ cháy sáng thôi, còn mọi việc ta lo. Tới đỉnh tháp, người đàn ông đặt cây nến vào trong một cái đèn có ghép những tấm kính phản quang. Nhờ đó, ánh sáng lan tỏa và mọi tàu bè đều thấy. Chúng ta cũng là cây nến trong tay Thiên Chúa. Chỉ cần chúng ta cháy sáng, còn kết quả là ở Thiên Chúa. Nhưng muốn chiếu sáng được lâu dài, đòi buộc mỗi tín hữu phải kết hợp với nguồn sáng là chính Chúa Giê-xu qua việc lắng nghe và suy gẫm lời Chúa hàng ngày. Lời Chúa quả là có sức chiếu sáng rất mạnh. Thế nhưng, trong cuộc sống, chỉ tiếc rằng lời Chúa rót vào tai một số người giống như dầu châm vào những cây đèn, không chịu cháy sáng, cho nên cũng vô ích. Học mà không thực hành thì chẳng đem lại kết quả gì. Lạy Chúa, lời Chúa nhắn nhủ chúng con phải mở rộng cõi lòng và cuộc sống để đón nghe lời Chúa và nhiệt tình rao giảng lời Chúa cho người khác. Đó là cách làm phát triển lời Chúa và tăng thêm nguồn sinh lực do sức sống của lời. Xin cho chúng con kiên trì và không quản ngại mọi khó khăn để lắng nghe và loan truyền lời Chúa cho mọi người. Amen.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng giao tin mừng Nam Phương. Người hãy tin bước mà đi theo Chúa, đừng để heo úa hư mất cuộc đời. Này lời của Chúa đã lên tiếng mời, một lòng yêu mến thiết tha người ơi. Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng gieo tin mừng ngàn phương. Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng gieo tin mừng ngàn phương.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày truyền thông xã hội lần thứ 49. Sáng hôm 23 tháng Giêng vừa qua, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày truyền thông xã hội lần thứ 49 đã được công bố với chủ đề Truyền thông trong gia đình. Môi trường ưu tiên để gặp gỡ trong tình yêu nhưng không. Ngày này sẽ được cử hành vào Chủ nhật 17 tháng 5 năm 2015. Sứ điệp đã được Đức Tổng giám mục Claudio Maria Cherry, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, cùng với hai giáo sư, giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Đức Thánh Cha cho biết đã chọn đề tài này vì giáo hội đang ở trong tiến trình thượng hội đồng giám mục thế giới về gia đình. Ngài nhận xét rằng, các cơ quan truyền thông có xu hướng trình bày gia đình như thể đó là một kiểu mẫu trừu tượng, cần chấp nhận hay từ khước, cần bảo vệ hoặc tấn công. Thực ra, gia đình là một thực tại cụ thể để sống. Giới truyền thông cũng thường trình bày gia đình như thể đó là một ý thức hệ của người này chống người khác. Thực tế gia đình là nơi mà tất cả chúng ta học biết ý nghĩa việc liên lạc trong tình yêu được lãnh nhận và trao ban. Sau khi trình bày các khía cạnh của việc truyền thông, liên lạc trong gia đình, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến các phương tiện truyền thông hiện đại nhất và ảnh hưởng của chúng đối với việc liên lạc đã thông trong gia đình và giữa các gia đình, vì các phương tiện ấy có thể cản trở hoặc trợ giúp. Ngài nhấn mạnh rằng cần tái khám phá sự kiện cha mẹ là những người đầu tiên giáo dục con cái. Cha mẹ ngày càng phải hiện diện hơn nữa trong thế giới kỹ thuật số để hướng dẫn con cái. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác chống lại nguy cơ lớn, đó là trẻ em hoặc thiếu niên khép kín, tự cô lập trong thế giới tiềm thể, lơ là với nhu cầu cần phải hội nhập vào đời sống thường nhật, trong những liên hệ với người khác. Sau cùng, người trẻ cũng được kêu gọi làm chứng cho Chúa Kitô trong môi trường kỹ thuật số và trong các mạng xã hội. Tin Roma. Đức Thánh Cha bế mạc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Các Kitô hữu được mời gọi noi gương Chúa Giêsu, gặp gỡ, lắng nghe và cùng với người khác loan truyền sứ điệp tin mừng trong thế giới ngày nay. Đó là lời ngỏ của Đức Thánh Cha Francisco với các thành viên của nhiều giáo hội Kitô khác quy tụ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành vào chiều Chủ nhật 25 tháng Giêng để cử hành giờ kinh chiều bế mạc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu năm nay dựa vào câu chuyện Chúa Giêsu gặp người phụ nữ Samaria bên bờ giếng và xin cô cho nước uống. Chúa Giêsu đã trò chuyện với cô, mặc dù người Samaria vẫn bị người Do Thái coi là người ngoại giáo. Ngỏ lời với các Kitô hữu chính thống Anh giáo Luther, Methodist, cải cách và Tin lành, cùng với các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha suy niệm về cách thức Chúa Giêsu khuyến khích tất cả chúng ta gặp gỡ, chấp nhận và lắng nghe nhau. Đức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu cũng công bố về sự thờ phượng đích thực đã phá vỡ bức tường ngăn cách. Quá nhiều tranh luận trong quá khứ giữa các Kitô hữu có thể được vượt qua nếu chúng ta bỏ đi các phương pháp luận chiến và tìm cách hiểu rõ hơn những gì chúng ta đã chia sẻ với nhau. Hiệp nhất Kitô giáo không phải là kết quả của những thảo luận chi li về lý thuyết, trong đó mọi người cố tìm cách thuyết phục người khác rằng ý kiến của mình là có cơ sở vững chắc. Cũng giống như người phụ nữ Samaria đã trở thành người loan báo sau khi gặp gỡ Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói rằng, ngày nay mọi Kitô hữu đều được mời gọi chia sẻ tin mừng cho những con người mệt mỏi và khao khát trong thế giới ngày nay. Trong lời mời gọi trở nên những người loan báo tin mừng, chúng ta khám phá một khung cảnh thuận lợi để hợp tác chặt chẽ hơn giữa các giáo hội và các cộng đoàn trong giáo hội. Tin Jordan. Vua Abdullah đệ nhị của Jordan ca ngợi lập trường của Đức Thánh Cha Francisco trong vụ Charlie Hebdo. Vua Abdullah đệ nhị của Jordan đã lên tiếng ca ngợi Đức Thánh Cha Francisco về nhận xét ngài đã đưa ra trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Colombo sang Manila hôm 15 tháng Giêng vừa qua. Đức Tổng Giám mục Maron Laham, đại diện Tòa Thượng phủ Latin Jerusalem tại Jordan, nói với thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc hôm 22 tháng Giêng như sau. Vua Abdullah đã nhắc lại rõ ràng những lời của Đức Giáo Hoàng. Theo đó, tự do ngôn luận là một quyền, và trong một số trường hợp, thậm chí còn là một nghĩa vụ, nhưng đồng thời nó cũng có giới hạn và không thể xúc phạm đến niềm tin tôn giáo của người khác. Quốc vương Abdullah đệ nhị khẳng định đây là những nhận xét rất tích cực. Vua Abdullah lên án chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo và nói rằng những người thực hiện các cuộc tấn công, chẳng hạn như tại tòa soạn báo Charlie Hebdo, không đại diện cho Hồi giáo chân chính. Đồng thời, ông cũng nói rằng danh tiếng của người Hồi giáo cần phải được bảo vệ. Vua Abdullah là một trong 40 nhà lãnh đạo thế giới tham gia cuộc tuần hành ở Paris để thể hiện tình đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố. Sau khi Charlie Hebdo vẽ một bức họa châm biếm tiên tri Muhammad trong ấn bản đầu tiên của mình sau cuộc tấn công khủng bố, vua Abdullah mạnh mẽ lên án quyết định này là một sự xúc phạm đến tình cảm của người Hồi giáo ở khắp mọi nơi. Ông nói, đó là một sự thiếu trách nhiệm, một hành động thiếu thận trọng và thiếu suy nghĩ. Bức họa châm biếm tiên tri Muhammad đã kích động hàng loạt những cuộc biểu tình của người Hồi giáo trên toàn thế giới. Đặc biệt nghiêm trọng là tại thủ đô Niamey của Niger. 45 nhà thờ đã bị tấn công và đốt cháy. 10 ki tư hữu bị giết trong các vụ tấn công. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Sau khi thăm một vụ hai giáo tỉnh Hà Nội và Huế, Đức Hồng Y Fernando Filoni đã lên đường viếng thăm giáo tỉnh Sài Gòn vào sáng thứ Bảy, ngày 24 tháng Giêng vừa qua. Chuyến bay đưa Đức Hồng Y Bộ trưởng Filoni vào miền Nam Việt Nam đã rời phi trường Đà Nẵng lúc 9 giờ 10 phút, và đoàn xe đón Đức Hồng Y Bộ trưởng từ phi trường Tân Sơn Nhất về Xuân Lộc đã tiến vào tòa giám mục sở tại lúc 13 giờ. Lúc 15 giờ, Đức Hồng Y Filoni đã gặp gỡ 379 chủng sinh và 200 dự tu tại hội trường tòa giám mục Xuân Lộc. Cùng hiện diện với Đức Hồng Y Filoni có Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli, Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Đức ông Bạc Na Bê Nguyễn Văn Phương và các cha giáo Đại chủng viện. Trong tư cách Giám đốc Đại chủng viện, Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo đã chào mừng và phát biểu rằng, Đức Hồng Y đến đây không phải là đến nhà của chúng con, nhưng là về nhà của Đức Hồng Y, vì tất cả các chủng sinh này đều là con cái trong nhà của Đức Hồng Y. Sự hiện diện của Đức Hồng Y hôm nay đang thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa mến yêu Chúa. Tiếp lời khai mạc của Đức Cha Giám đốc, các chủng sinh bày tỏ tâm tình yêu mến của mình với Đức Hồng Y và trình bày khái quát đường hướng cũng như đời sống chủng sinh trong môi trường truyền giáo tại đất nước Việt Nam. Đáp từ: Đức Cổng Y Philoni đã bày tỏ sự hài lòng với đường hướng giáo dục toàn diện ở đây. Ngài nhắc nhở chúng sinh hãy chuyên cần cầu nguyện và luôn có nhiệt tình truyền giáo, vì ơn gọi linh mục ở đây tuy nhiều, nhưng cánh đồng truyền giáo vẫn còn rất bao la. Ngài nhắc đến lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị: Ngàn năm thứ ba là thiên niên kỷ truyền giáo tại châu Á. Ngài nhắn nhủ các chúng sinh phải nỗ lực trở thành người mẫu cho việc truyền giáo của ngàn năm thứ ba, phải có tình yêu dành cho giáo hội địa phương cũng như cho giáo hội toàn cầu. Trích dẫn lời bà Elizabeth nói với Đức Maria: Phúc cho bà vì đã tin. Đức Hồng Y nói: Hôm nay cũng phúc cho anh em vì đã tin vào ơn gọi của mình để ra đi mở đường cho Chúa Kitô. Sau khi gặp các chúng sinh, Đức Hồng Y Philoni đã đến lễ đài chính diện quảng trường tòa giám mục Xuân Lộc để gặp gỡ dân chúng. Quảng trường tòa giám mục Xuân Lộc chật kín với số lượng gần 14.000 người, bao gồm mọi thành phần dân Chúa, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, đại diện ban điều hành các giáo xứ và giáo họ, giới gia trưởng, giới hiền mẫu, giới trẻ, giới thiếu nhi và các hội đoàn như Huynh đoàn Đa Minh, Gia đình Khôi Bình, Gia đình Tận Hiến, Legio Mariae, Cơ Silo, Tác Viên Tin Mừng và các anh em dân tộc. Trên lễ đài có sự hiện diện của Đức Cổng Y Philoni, Đức Tổng Giám mục Ghirelli, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc và Đức ông Bernabe Nguyễn Văn Phương, Đức Giám mục Chính tòa Xuân Lộc Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Đức Giám mục Phụ tá Xuân Lộc Giuse Đinh Đức Đạo, Đức ông Tổng đại diện Vinh Sơn Đặng Văn Tú. Sau phần giới thiệu và chào mừng của Đức ông Tổng đại diện, Đức Hồng Y Bộ trưởng đã gửi lời chào đến từng người trong giáo phận Xuân Lộc. Ngài diễn tả niềm vui vì được thăm cả ba miền đất nước Việt Nam, và mong Đức Thánh Cha cũng sẽ đến thăm đất nước này và giáo dân Việt Nam. Đức Hồng Y cũng bày tỏ sự đồng cảm với giới trẻ sau khi một đại diện giới trẻ bày tỏ những thao thức và mong ước của giới mình. Thánh lễ tạ ơn mừng Kim Khánh thành lập giáo phận Xuân Lộc diễn ra lúc 17 giờ tại quảng trường tòa giám mục với sự tham dự của gần 14.000 tu sĩ và giáo dân. Đồng tế với Đức Hồng Y Fernando Filoni có Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Đức Giám mục Thomas Nguyễn Văn Trâm, Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Đức Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ, Đức ông Bernabe Nguyễn Văn Phương, Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú và hơn 400 linh mục trong và ngoài giáo phận. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Giám mục Chính tòa Xuân Lộc Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã chào mừng Đức Hồng Y Philoni và phái đoàn. Ngài dâng tặng Đức Hồng Y cùng các Đức Giám mục đồng tế những lẵng hoa và đặc biệt tặng Đức Hồng Y Bộ trưởng bức tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm là bổn mạng của Bộ truyền giáo và cũng là tượng Đức Mẹ tại trung tâm thành Hương Núi Cúi mà giáo phận Xuân Lộc đang xây dựng. Đức Hồng Y Philoni đã cảm ơn tấm lòng của dân Chúa Xuân Lộc. Ngài cũng tặng lại giáo phận Xuân Lộc một chén thánh để mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận. Trong bài giảng lễ, Đức Hồng Y Philoni đã nói lên vai trò của Đức Mẹ trong giáo hội cũng như trong công cuộc truyền giáo. Cùng với lời chúc mừng Kim Khánh, hai giáo phận Xuân Lộc và Phú Cường, được thành lập ngày 14 tháng 10 năm 1965, và những lời khen ngợi dành cho giáo phận sở tại. Ngài đã chuyển đến hai giáo phận này phép lành đặc biệt của Đức Thánh Cha, đồng thời khích lệ giáo phận Xuân Lộc tiếp tục hoàn thành kế hoạch rất đẹp đã đề ra cho năm Thánh Kim Khánh. Được thành lập khi công đồng Vatican kết thúc, giáo phận này được coi là kết quả của công đồng, nên cần thực hiện giáo huấn Ad Gentes của công đồng, là rao giảng tin mừng mọi nơi, mọi lúc, rao giảng luôn luôn, không ngừng nghỉ. Đây vừa là sứ mạng cao cả nhất, đồng thời vừa là bổn phận không thể khước từ. Nếu không thực hiện, thì các ơn phúc cũng bị lấy mất để truyền cho người khác. Với hình ảnh thổi tắt những cây nến sinh nhật để đi vào một hành trình mới, Đức Hồng Y Philoni cầu chúc giáo phận Xuân Lộc sẽ đạt được những bước tiến thật tốt khi bước vào hành trình 50 năm sắp tới trong tư cách là người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc lúc 19 giờ 10 phút với lời cảm ơn của Đức ông Vinh Sơn, Tổng đại diện, gửi đến mọi người hiện diện trong thánh lễ.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Và các bạn thân mến, trong buổi phát vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu phần thứ nhất của bài nói về những phát triển và khuynh hướng của đời sống thánh hiến vào thời này trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến. Trong buổi phát hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần còn lại của bài này. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết tiếp như sau. Chúng ta chỉ rào qua thực tại mới mẻ này, chứ không thể nào mô tả chi tiết hết tất cả các phong trào được, nhưng từng ấy cũng đã đủ làm nổi bật ý nghĩa của sự hiện diện của họ trong giáo hội hôm nay. Thật là quan trọng nhận biết nơi họ một dấu hiệu của những đặc sủng do Chúa Thánh Thần ban cho hội thánh dưới những hình thức luôn luôn mới mẻ, và nhiều khi không thể lường trước được. Kinh nghiệm của những năm vừa qua cho phép chúng ta khẳng định rằng, trong sự hòa hợp với nền tảng đức tin, đời sống đặc sủng không khô cạn nhưng lại tìm thấy trong giáo hội những lối diễn tả mới, nhất là trong những hình thức của đời sống thánh hiến. Một khía cạnh rất cá biệt và mới mẻ theo một nghĩa nào đó của kinh nghiệm này chính là sự chú trọng đến đặc tính giáo dân. Dĩ nhiên là từ giáo dân có thể bị hiểu lầm cả trong lĩnh vực tôn giáo. Khi các giáo dân cam kết sống trong con đường các lời khuyên phúc âm, thì hẳn nhiên là họ bước vào bậc sống thánh hiến một cách nào đó, rất khác với nếp sống của phần đông tín hữu chọn con đường hôn nhân và nghề nghiệp của thế trần. Tuy nhiên, các giáo dân thánh hiến muốn duy trì và cương quyết bảo vệ danh xưng là giáo dân của mình, xét vì họ muốn khẳng định mình như là những phần tử của dân Thiên Chúa theo nguồn gốc của hạn từ dân chúng. Họ muốn làm chứng mình thuộc về một đoàn dân mà không tách ly khỏi anh em họ, kể cả trong đời sống dân sự. Một điểm quan trọng và hấp dẫn khác đáng chú ý đó là nhãn quan về giáo hội của các phong trào này. Họ biểu lộ ý muốn dứt khoát sống trọn vẹn sự sống của giáo hội như cộng đoàn của các môn đệ Đức Kitô, và họ muốn phản chiếu sự sống đó qua sự hiệp nhất sâu xa và hợp tác giữa các giáo dân, tu sĩ và linh mục trong những chọn lựa cá nhân và trong hoạt động tông đồ. Nói đúng ra, ba đặc tính vừa rồi, ơn đặc sủng linh hoạt, ý định làm chứng cho việc làm thành phần dân Thiên Chúa, yêu sách hiệp thông giữa những người thánh hiến với các giáo dân và linh mục, là những đặc tính chung cho hết mọi hình thức đời sống thánh hiến tu trì. Nhưng không thể nào không nhìn nhận rằng các đặc tính này được biểu lộ mạnh mẽ hơn ở nơi các phong trào hiện đại, nói chung nổi bật vì sự dấn thân sâu xa để gắn bó với mầu nhiệm của giáo hội và phục vụ hữu hiệu cho sứ vụ của giáo hội. Ngoài các phong trào và cộng đoàn mang định hướng giáo dân trong giáo hội, chúng ta phải nhắc tới những kiểu cộng đoàn gần đây nhắm nêu bật những yếu tố truyền thống của đời tu. Một số cộng đoàn mới này mang một định hướng đan tu đúng nghĩa, đề cao việc cầu nguyện phụng vụ. Một số khác đi vào con đường của truyền thống kinh sĩ, rất phồn thịnh vào thời Trung Cổ. Ngoài những yếu tố đan sĩ, họ còn thêm việc đảm trách trắc xứ và về sau mở rộng ra tầm hoạt động tông đồ. Ngày nay, khuynh hướng mới về sự ẩn tu cũng mang tính triệt để hơn, với việc thành lập và tái sinh các vùng ẩn tu mang dấu tích cả cổ cả kim. Đối với người chỉ nhìn xem hời hợt một vài hình thức này của đời sống thánh hiến, có thể xem chừng không phù hợp với những hướng đi hiện đại của đời sống giáo hội. Tuy nhiên, trong thực tế, giáo hội chắc chắn rất cần đến những người thánh hiến hướng về thế giới cách trực tiếp hơn để loan báo tin mừng, nhưng cũng cần và có lẽ còn cần hơn nữa những người tìm kiếm, trau dồi và làm chứng cho sự hiện diện và thân tình với Thiên Chúa. Những người này cũng mang ý định muốn thánh hóa nhân loại. Đó là hai khía cạnh của đời sống thánh hiến biểu lộ nơi Đức Giêsu Kitô. Người đã đến với con người để mang cho họ ánh sáng và sự sống. Nhưng mặt khác, người đã tìm đến sự cô tịch để dành thời gian cầu nguyện và chiêm niệm. Không được phép lãng quên bất cứ yêu sách nào trong hai điều vừa nêu trong đời sống hiện tại của giáo hội. Chúng ta phải biết ơn Chúa Thánh Thần, Đấng đã làm cho chúng ta luôn hiểu được điều đó qua những đặc sủng mà Ngài phân phát cách dồi dào và qua những công trình thường là lạ lùng do Ngài cảm hứng. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta vừa kết thúc bài huấn giáo thứ hai nói về những phát triển và khuynh hướng của đời sống thánh hiến vào thời này trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến. Chuyên mục Theo Chúa Kitô tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Chúa đã thương về con, tình Chúa thương con vơi vơi, mà tình con Chúa cũng biến trôi, dẫu là mong manh như hoa dại trên núi, không hương không sắc ấm thầm lòng, nguyện ước rủa trời yên dân, lạy Chúa.
vẫn hằng khao khát được chứa tất cả của con. Đời con dẫu có hao mòn, con chỉ mong hai chữ vuông tròn, một đời nên như câu ca và khúc hát, cao trao danh chữ nhân từ hằng, dịu thương tâm phận bé thơ. Có một điều con hằng ước mơ, hằng ước mơ.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Gia đình là nền tảng của xã hội. Công thức này không những khẳng định rằng xã hội chỉ có thể đứng vững trên cột trụ kiên cố là gia đình, mà còn nhắc nhở rằng gia đình có bổn phận xây dựng xã hội. Một gia đình tốt không chỉ là một gia đình trong đó con cái được giáo dục nên người, trong đó mọi thành phần biết yêu thương nhau và chăm sóc cho nhau. Một gia đình tốt thực sự còn phải là một gia đình ý thức được trách nhiệm của mình đối với xã hội. Một nền giáo dục gia đình tốt không bao giờ là một nền giáo dục đóng khung trong gia đình, mà phải hướng mở đến người bên ngoài. Có trách nhiệm đối với xã hội một cách cụ thể và thiết thực nhất chính là biết sống tình liên đới với tha nhân. Như vậy, tình liên đới phải là một trong những giá trị hàng đầu trong đời sống gia đình và trong giáo dục gia đình. Tiếp tục đọc lại sứ điệp của sách Tobia cho các gia đình Kitô. Hôm nay chúng tôi xin được đề nghị với các bậc phụ huynh, chúng ta cùng ôn lại cách xử thế của hai gia đình Tobia và Sarah, để qua đó có thể rút ra được một bài học cụ thể về tình liên đới. Toby là một người có lòng đạo đức sâu xa. Ông luôn luôn sống trong tâm tình kính sợ đối với Thiên Chúa. Nhưng niềm kính sợ ấy không chỉ được diễn tả bằng việc tuân giữ luật Chúa và tìm kiếm cho bản thân niềm hạnh phúc riêng tư. Trái lại, đối với ông Toby, niềm kính sợ Thiên Chúa cũng đòi hỏi ông phải sống trọn tình liên đới với dân tộc của ông. Lúc còn sống trong quê hương, ông Toby đã thể hiện tình liên đới đó bằng cách trung thành tham gia vào các cuộc lễ diễn ra tại Jerusalem, là biểu trưng của sự thống nhất của dân tộc. Bị lưu đày xa quê hương, sống nơi đất khách quê người, ông Toby vẫn tiếp tục sống tình liên đới ấy với người đồng hương. Và đối với ông Toby, hai phương thế cụ thể để thể hiện tình liên đới đó là giúp đỡ những người túng thiếu và chôn cất người chết. Những người Do Thái bị lưu đày tại Ninive vào khoảng thế kỷ thứ 8 và thứ 7 trước Công Nguyên vẫn được hưởng một số tự do cơ bản. Chẳng hạn, họ có thể buôn bán và lao động như người bản xứ. Và cũng giống như trong bất cứ cộng đồng di dân nào. Trong những người Do Thái sống tại Ninive, có người ăn nên làm ra, có người sạt nghiệp, có người cùng khổ. Ngay cả trong cộng đồng người Do Thái hải ngoại, cũng có những bất công mà các tiên tri không ngừng lên tiếng tố cáo. Cùng với những bất công ấy, nhiều người Do Thái cũng đánh mất dần niềm tin tôn giáo và niềm mong đợi được trở về quê hương. Chính trong bối cảnh đó mà ông Toby đã cố gắng duy trì tình liên đới giữa người đồng bào ruột thịt với nhau. Ông thể hiện tình liên đới ấy bằng cách tận tình giúp đỡ những người túng thiếu, và nhất là chôn cất người chết. Theo truyền thống của người Do Thái, chôn cất người chết là một nghĩa vụ thiêng liêng cao quý. Kẻ chôn cất người chết được xem là người công chính vì thực thi lòng nhân từ đối với tha nhân. Trong thời Lưu Đày, việc chôn cất người chết còn mang một ý nghĩa chính trị. Chôn cất người đồng hương là bày tỏ niềm tin tôn giáo, tinh thần dân tộc, và nhất là cho kẻ áp bức thấy được phẩm giá của mình. Trong thời kỳ Lưu Đày, nhiều nơi người Do Thái không được phép chôn cất người đồng hương theo nghi lễ của họ. Những ai bất tuân có thể bị trừng phạt nặng nề như tù đày hoặc bị tịch thu tài sản. Ông Toby ý thức rõ về những đe dọa ấy, nhưng ông vẫn một mực trung thành với nghĩa vụ thánh thiêng với người đồng hương. Khi hay tin có người đồng hương qua đời, ông lén lút đưa xác về nhà và chờ cho đêm đến để thi hành những bổn phận cuối cùng với người chết. Nếu tại Ninive, ông Toby sống tình liên đới với người đồng hương bằng cách chia sẻ với người túng thiếu và chôn cất người chết, thì tại Media, gia đình của ông Rakele, cha của Sarah, cũng tỏ ra tích cực không kém trong tinh thần hiếu khách. Không riêng gì đối với Tobia và bạn của anh là Azaria, gia đình Rakele luôn tỏ ra niềm nở và đón tiếp đối với mọi người, nhất là những kẻ lỡ đường, không tìm được nơi nghỉ chân. Đây là truyền thống mà chính tổ phụ Abraham đã để lại cho con cháu của ông. Theo gương của Abraham, người Do Thái hiểu rằng đón tiếp một người xa lạ là đón tiếp chính Chúa. Tình liên đới được thực thi bằng những hành động cụ thể như san sẻ với người túng thiếu, đón tiếp người xa lạ hay chôn cất người chết. Đó là một trong những bài học nổi bật nhất về đời sống gia đình mà chúng ta có thể tìm thấy trong sách Tobia. Ở thời đại nào và ở đâu, những nguyên tắc sống ấy cũng luôn có giá trị. Đặt vào bối cảnh Việt Nam hiện nay, chúng ta thấy rằng bài học về tình liên đới lại càng thúc bách hơn. Đã có một thời, sự nghèo đói, ốc nghi kỵ làm cho con người Việt Nam và gia đình Việt Nam co cụm và đóng kín trong vỏ ốc của ích kỷ. Nay, thị trường mở cửa lại càng đẩy mạnh hơn cái triết lý mạnh ai nấy sống. Ai cũng chỉ nghĩ đến cái lợi của mình. Tình liên đới hầu như chỉ còn là một danh từ trống rỗng. Các bậc phụ huynh đang lo cho tương lai và niềm tin nơi con em. Đó là một nỗi lo hợp lý, nhưng mấu chốt của vấn đề chính là niềm tin của cha mẹ và của người lớn. Nếu cha mẹ và người lớn không sống niềm tin của mình bằng những hành động cụ thể của tình liên đới, của quảng đại, của san sẻ, thì chắc chắn, hoặc họ không thể thông truyền niềm tin cho con em, hoặc đó chỉ là niềm tin giả hiệu, một niềm tin không có nền tảng. Tương lai của xã hội Việt Nam đang nằm trong tay của những gia đình công giáo. Đó không phải là một lời tuyên bố khoác lác, mà là một thách đố cho các gia đình công giáo Việt Nam hiện nay. Gia đình của hai ông Toby và Rakele trong thời lưu đày của người Do Thái là đèn soi cho các gia đình công giáo Việt Nam hiện nay. Giữa những khó khăn và thử thách, họ vẫn cố gắng trung thành với niềm tin và truyền lại cho con cái những giá trị cao quý nhất, nhờ đó giữ vững tinh thần cho những người đang sống cảnh lưu đày. Trong hoàn cảnh hiện nay, có lẽ các gia đình công giáo Việt Nam cũng phải thấy được vai trò hàng đầu của họ trong việc xây dựng xã hội. Chúng ta hãy lắng nghe lời nhắn nhủ của Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị trong tông huấn về hôn nhân và gia đình như sau. Trách nhiệm xã hội của gia đình chắc chắn không chỉ dừng lại trong việc sinh dưỡng và giáo dục con cái. Cần phải nêu bật tầm quan trọng mỗi ngày một lớn của tình liên đới trong xã hội ngày nay. Tình liên đới ấy được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Từ việc mở rộng cửa gia đình, và nhất là mở rộng tâm hồn trước những nhu cầu của người anh em, cho đến việc dấn thân cụ thể để bảo đảm cho mỗi gia đình có được một căn nhà là môi trường tự nhiên để gìn giữ và gia tăng tình liên đới, cũng như nuôi dưỡng lòng hiếu khách đối với người anh em túng thiếu. Với những lời nhắn nhủ trên đây của Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật, Chúa thật ý a sang giàu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thánh thức muộn hèn, dòng sâu cả mấy số có là mấy đâu. Giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm chỉ dâng tiếng Ngài. Con riêng và nguyên con người nhỏ bé, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình. Tháng năm mong người đã đổ làm hy sinh.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, con người thường thích tạo ra vẻ hào nhoáng cho mình. Đó là điều mà thế gian bảo là thích đánh bóng cho bản thân. Bệnh thích đánh bóng cho bản thân mù quáng đến độ tự tạo cho mình một cái vỏ bọc hào nhoáng nhằm tìm kiếm những fan hâm mộ cho mình. Ngày nay, với công nghệ thông tin hiện đại, con người lại càng dễ dàng đánh bóng cho bản thân. Họ tự do tô vẽ mình trên các diễn đàn online, trên mạng xã hội, nơi mà mọi thứ, kể cả cuộc sống, đều là ảo. Họ sống ảo và ảo tưởng về chính bản thân của mình, đôi khi sự ảo tưởng đó còn trở thành lố bịch cho thiên hạ. Có một chàng trai từng sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ. Anh lên thành phố học và trở thành một luật sư. Ra trường thất nghiệp, anh ta quay trở về quê, mở một văn phòng luật sư ở ngay trung tâm thị trấn và trang trí cực kỳ bắt mắt. Tuy nhiên, thị trấn nơi anh ở vốn rất yên bình và chẳng mấy khi người ta cần luật sư cả. Chờ mãi mà không thấy khách hàng nào đến, anh chàng lấy lòng buồn lắm. Một hôm, anh ta nhìn thấy một người đàn ông bước vào văn phòng của mình. Để ra ôi, ngay khi người đàn ông bước vào, anh ta liền nhấc điện thoại và nói một cách lưu loát, vừa nói vừa ra hiệu cho người đàn ông ngồi chờ. Không, tất nhiên là không thể được, tên tội phạm đó nổi tiếng nguy hiểm ở thành phố này, và tôi không thể chấp nhận vụ này với giá ít hơn 100 triệu đâu. Thật sao? Tại sao tòa án tối cao lại có thể đưa ra phán quyết như thế được? Được rồi, anh yên tâm. Vài ngày nữa tôi sẽ đến gặp ông chủ của anh để bàn bạc chi tiết hơn về vấn đề này. Anh yên tâm nhé. Tôi quyết theo vụ này đến cùng. Rồi rồi, ok. Nói xong, anh ta gác máy và bước đến bắt tay người đàn ông đang chờ nãy giờ. Tôi thật sự xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu như thế. Nhưng mà ngài thấy đấy, tôi quả là rất bận rộn. À, mà ngài đến đây có việc gì không nhỉ? Người đàn ông tự tốn trả lời. Tôi là nhân viên bưu điện, đến để nối dây điện thoại cho anh thôi. Điện thoại của anh hư rồi, mà sao anh vẫn nói chuyện được nhỉ? Lúc bấy giờ, chàng luật sư mới biết mình bị hớ. Quý vị và các bạn thân mến, thật xấu hổ khi tự đánh bóng mình mà bị phát hiện. Thật không có sự xấu hổ nào đáng thương khi sự giả dối bị phơi bày ra ánh sáng. Điều đáng sợ là người đánh bóng chính mình sẽ tự giết mình trong cô đơn. Thần thoại Hy Lạp kể về một chàng trai tên là Narcissus, con của thần sông và tiên nữ Liriope. Chàng đẹp đến nỗi có quá nhiều nữ thần say mê, van xin tình yêu, nhưng chàng vẫn một mực lạnh lùng từ chối. Trong số những kẻ thất tình, có nữ thần Eco. Đau khổ vì bị Narcissus từ chối, nữ thần Eco cầu xin các vị thần và các nữ thần cùng yêu chàng tập hợp lại để trừng phạt chàng. Từ đó, Narcissus sẽ chỉ được phép yêu chính bản thân chàng mà thôi. Một lần, Narcissus nghỉ ngơi bên bờ suối, chợt nhìn thấy bóng mình dưới nước, chàng ngẩn ra ngắm nhìn, và chợt hiểu vì sao có biết bao con tim của các nữ thần phải tan vỡ vì mình. Càng ngắm, chàng càng ngưỡng mộ và say đắm cái bóng của mình. Nhưng cứ đụng tay vào nước thì cái bóng lại tan vỡ. Cuối cùng, chàng chết trong mỏi mòn với một khối tương tư về cái bóng của chính mình. Yêu mình và đánh bóng chính mình là chúng ta từ cắt đứt liên hệ với tha nhân. Điều đó dẫn con người đến cái chết trong cô độc. Nhưng tiếc thay, con người qua mọi thời đại lại thích đánh bóng chính mình. Họ tự phô diễn mình, đề cao mình, và điều đó khiến họ trở nên cô đơn giữa anh em, và đôi khi chết trong cô độc. Thánh Gioan Tẩy Giả đã không đánh bóng chính mình. Ông đã làm mọi việc chỉ để giới thiệu Chúa cho tha nhân. Ông không ảo tưởng về mình. Dù cho nhiều người từng ngộ nhận ông là đấng Messiah, nhưng ông đã tự biện bạch cho mình và còn lợi dụng cơ hội ấy để giới thiệu Chúa cho tha nhân. Ông không nhận mình là ánh sáng, ông chỉ nhận mình là chứng nhân cho đấng phải đến trong thế gian. Lạy Chúa, Chúa hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Xin cho chúng con biết nhận ra con người thật đầy yếu đuối bất toàn của chúng con. Giúp chúng con luôn biết sống thật, sống khiêm tốn để giới thiệu Chúa cho mọi người. Amen.
Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật, Chúa thật ý a san dầu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái tức muộn hèn, dòng sông cả mấy sâu có là mấy đâu. Giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm chỉ dâng tiếng Ngài. Con tiếng dâng lên con người nhỏ bé, không chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con tiếng dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, tháng năm máu người đã đổ làm.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu thương của Thiên Chúa.